Ngài chỉ bằng cách nào? Ngài nói rằng tất cả thế giới trước sau sanh diệt, trước sau có không vân vân, cho tới niệm niệm tiếp nối tuần hoàn không dừng, bao nhiêu thứ thủ cả thì tất cả cái đó, cái lưu chuyển sinh diệt đó đều gọi là luân hồi. Mang cái tâm niệm luân hồi đó chưa bỏ, mà bây giờ bàn cái không luân hồi thì bàn trúng hay trật? Bàn trúng không? Thì mình bàn về cái không luân hồi thì nó cũng biến thành luân hồi mất rồi, phải không? Vì vậy mà nói rằng mang cái chưa ra khỏi luân hồi mà bàn về cái tánh duyên giác, thì cái tánh duyên giác đó đồng với lưu chuyển, đồng với luân hồi. Thì như vậy mà muốn được giải thoát thì không có lý. Thì cái chính cái chỗ mà nó dị thức luân hồi như bàn điện duyên giác, bỉ duyên giác tánh tức đồng lưu chuyển, cái câu này mà nhiều người lầm. Chưa ra khỏi luân hồi là chỉ là mình còn đang trong sinh diệt, phải vậy không? Phải không? Còn ở trong sinh diệt này thì nếu còn ở trong sinh diệt này mà bàn luân hồi để bàn về duyên giác thì cái duyên giác biến thành lưu chuyển, phải vậy không? Nếu như vậy thì chúng ta nên chiêm liền, phải không? Vì cái đó nếu mà bàn thì cái đó trở thành luân hồi, mà không bàn được thì làm sao mà nói ra thì biết là luân hồi mất rồi. Như vậy chỉ còn phải yên lặng. Như vậy Đức Phật sống không cho chúng ta bàn là duyên giác rồi, phải không? Đó là một cái điều mà ngày xưa tôi mắc kẹt rất nặng ở chỗ đó. Rồi khi mà tất cả chúng ta khi mà bàn cái gì về cái chỗ mà giải thoát giác ngộ, mình nói là chỗ đó mình biết cái thì nói vẫn còn là chính, chưa ra khỏi được thôi. Mà bàn về tánh duyên giác thì cái tánh duyên giác cũng đồng với lưu chuyển, thì như vậy thôi, cho đó đừng bàn nữa. Như bàn là trạch thì đó là đáng thương thay cho mình học kinh Phật mà trở lại thành bế tắc, càng học là càng bế tắc là tại chỗ đó. Mà ngày xưa chúng ta lâu rồi cứ kẹt ở chữ luân hồi, quý vị quên chữ luân hồi ở trước Đức Phật nêu rộng, nhưng mà tóm lược ở sau mình thấy rõ: niệm niệm tương tục tuần hoàn vãng phục, chủng chủng thủ trả. Niệm niệm tương tục tuần hoàn vãng phục, chủng chủng thủ trả, gia thị luân hồi. Thì cái đó là cái gì? Ban đầu vì Đức Phật nói à, tất cả những người thế giới không từ vô thủy thủy chung sanh diệt, trước sau có không nhân danh, thì mình lại thấy cái nó rộng đó, rồi mình cứ nhớ như vậy thì đó là Đức Phật nói luân hồi là trùng hết tất cả sự vật tâm hà sinh diệt. Nhưng sao lại mình thấy rõ ràng Đức Phật quy định là ngay nơi tâm sinh diệt luân hồi của mình đó, tâm sinh diệt loại đó là tâm luân hồi thủ cả à, các thứ tâm thủ cả giảng hoàng, tức là sinh diệt tương tục, niệm niệm tương tục tức là niệm niệm tiếp nối. Thì như vậy chúng ta thấy rõ rằng khi tâm niệm sinh diệt nối tiếp luôn mà bàn và tánh duyên giác thì tánh duyên giác đồng với lưu chuyển, cái đó rất đúng. Nhưng mà tại sao nó đã đúng? Bởi vì lấy cái sinh diệt đó để tìm thấy cái bất sinh là sao thấy được, phải không? Cho nên còn lấy cái tâm sinh diệt mà để suy nghĩ cái tánh bất sinh bất diệt thì làm sao đúng được. Như vậy thì chúng ta nên bàn cách sao dừng tâm sinh diệt thì tất nhiên chúng như gì, phải không? Thì giác tánh nó hiện ra, nhưng mà mình vì lẽ khi nó còn trong luân hồi rồi mình cứ nghĩ rằng mình còn đương sống trong cảnh luân hồi này, không có quyền bàn. Không quyền bàn tức là không quyền nghĩ tới cái đó, mà không nghĩ tới cái đó là không biết đường lối đúng. Thì như vậy ở đây nói còn trong luân hồi, chưa ra khỏi luân hồi mà biển cái duyên giác, thì cái tánh duyên giác tức đồng lưu chuyển, chưa ra khỏi luân hồi tức là đen tâm sinh diệt, để muốn trường thấy được vô sanh sẽ không được. Đó. Đen tâm sinh diệt để trường thấy cái vô sanh là không thể được. Như vậy nghĩa là ý Phật bảo muốn thấy cái bản tánh duyên giác là dừng cái tâm sinh diệt lại, tự nhiên mình thấy, chứ đâu phải dùng cái sinh diệt suy nghĩ về cái tánh duyên giác là sao thấy được. Vì tánh duyên giác là lìa cái cả sinh diệt, lìa cái quyển, quyển là cái sinh diệt, mà lìa quyển, đem cái quyển mà để suy nghiệm ra cái tánh duyên giác thì làm sao suy nghiệm được. Cho nên Đức Phật ý bảo chúng ta phải dừng đi tất cả những tâm niệm sinh diệt thì mới thấy được tánh duyên giác. Còn dùng các sinh diệt mà suy nghĩ về tánh duyên giác thì khi suy nghĩ đó, nếu nói rằng đó là duyên giác, cũng là cái duyên giác bị lưu chuyển chứ chưa phải thật. Chỉ bao giờ lặng hết những cái suy nghĩ đó thì mới có thể thấy được tánh duyên giác. Vì vậy mà nói rằng nếu phải luân hồi thì không có lẽ phải, thì không có việc đó. Tại sao vậy? Vì dùng cái tánh sinh diệt, dùng cái cảm sinh diệt mà muốn thoát ra khỏi cái sinh diệt làm sao thoát được. Cho nên ý đoạn này Đức Phật vỡ nói rằng ông dùng cái thân sinh diệt, dùng cái cảnh sinh diệt, dùng cái tâm sinh diệt mà để tìm, để luận về cái không sinh diệt thì không bao giờ trúng. Là ông muốn thấy được cái không sinh diệt đó là phải dừng cái sinh diệt lại thì mới thấy được đó. Thì như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng đâu phải Phật cấm chỉ không cho chúng ta luận về duyên giác, nhưng mà luận về duyên giác khi nào tâm không sinh diệt thì tự thấy, chứ không phải cái đó là cái phi lý. Duyên giác không phải cái chỗ phi lý để mình truyền nghĩ thế này nghĩ thế kia về nó, mà chỉ dừng cái tâm sinh diệt lại thì tự nhiên thấy nó. Đó là cái chỗ không luận bàn mà luận bàn. Đại Đức Phật nó đưa ra một số thí dụ, ví như con mắt mình chớp thì mình hay thấy cái nước nó gợn sóng, mặt nước gợn sóng. Cái này quý vị có kinh nghiệm chưa? Ví dụ như mình nhìn xuống cái mặt hồ, nước đưa phẳng lặng, rồi mình chớp chớp con mắt lạnh hồ cái mình nhìn thấy mặt nước hình như gợn sóng, gợn sóng. Rồi cái thấy gợn sóng là tại cái gì? Tại con mắt mình chớp, phải không? Bởi con mắt mình chớp mà thấy nước kia gợn sóng. Thì như vậy nguyên mặt nước là bằng phẳng mà con mắt chớp cho nên nó thấy gợn sóng. Thì để trả lời cái ý nghĩa hồi nãy nói là còn trong luân hồi mà muốn thấy bàn là duyên giác thì duyên giác liền thành luân hồi. Thì còn luân hồi ví dụ là con mắt chớp, con mắt biến động mà muốn thấy cái tịnh thì thấy không được, thì cái tịnh biến thành động. Đó là cái thí dụ thứ nhất. Đến cái thí dụ thứ hai lại như cho con mắt mình nhìn thẳng, nhìn đứng, rồi cái vòng lửa người ta quay tròn. Thì khi con mắt mình nhìn thẳng vậy, người ta cầm một cây nhang quay nhanh thì mình dần thấy cái gì? Mình thấy một vòng lửa. Như vậy con mắt thì nó định, nhưng cái vòng lửa thì quay. Thì như vậy khi mà vòng lửa quay á, nó có thật một cái vòng hay không? Mà tại sao mình thấy một vòng? Bởi vì cái quay nhanh quá, con mắt mình thấy theo không kịp. Con mắt thấy theo không kịp cho nên nó mình thấy một cái vòng. Thì như vậy để chứng minh là con mắt mình gì nhìn không nhanh kịp với cái thiết quay của cái nhang, cho nên mình thấy lầm. Con mắt gì đứng một chỗ mà cái nhang thì quay quá nhanh, Cho nên mình thấy có một lòng lửa, chứ sự thật là cái gì? Chỉ là một cái, một đốt lửa, chứ không phải một lòng lửa. Mà khi ta quay nhanh thì mình cảm thấy một lòng lửa, đó là cái nhìn lầm của mình. Đến cái thứ ba, như văn tử nguyệt vạn, như mình đêm có trăng nằm ở ngoài trời ngó lên trên trăng, thì gió thổi nhanh mây nó bay từng đợt qua mặt trăng, thì mình nhìn họ thấy trăng đi hay là mây đi? Tại sao mây bay mà mình thấy trăng đi? Vì mây nó nhiều, thành ra từng đợt qua thì mình nhìn họ thấy mà trăng chạy đó, mà không quên, mà quên lửng rằng đó là mây bay. Đó là cái nhìn lầm lẫn của mình. Cái lầm lẫn thứ ba và cái lầm lẫn thứ tư là như chu hành nhãn di, tức là như mình ngồi dưới chiếc thuyền, thuyền hơi to một chút, thì nếu chiếc thuyền đó mà chèo ở trong những cái con kinh nó vừa thôi, thì mình ngồi trong chiếc thuyền mà nhìn theo những cái cửa sổ nhỏ nó ra mà bờ kinh, thì mình thấy thuyền đi hay là bờ đi? Mình lúc đó mình thấy bờ phía chạy ngược, chạy ngược lại hoài. Thì như vậy thì tự nhiên cái nhìn nó lầm lẫn. Khi mình thấy ở dưới chiếc thuyền di chuyển mà mình nhìn thấy cái bờ nó dời đổi, thì đó là chỉ cho những cái lầm lẫn của cái nhận định sai của mình. Bao nhiêu cái nhận định sai đó gốc từ cái di chuyển mà mình thấy không đúng sự thật. Bởi không thấy đúng sự thật cho nên cái này dời mà tưởng cái kia động, cái này đi mà tưởng cái kia chạy, vân vân, tức là tưởng sai lầm như vậy. Này thiện nam tử, các cái vòng đó nó chưa dứt, cái vật kia trước dừng lại còn không thể được, huống là luân hồi sanh tử, cái tâm cấu luân hồi sanh tử, tình chưa thanh tịnh mà quán cái duyên giác, quán cái duyên giác mà chẳng có xoay vòng. Thế nên các ông bèn sanh ra ba cái nghi hoặc. Đây là phần chỉ rõ cho ngài Kim Cang Tạng thấy cái lý do mà sanh nghi. Nói rằng cái vòng, các cái vòng lửa nó chưa dừng. Nếu vòng lửa chưa dừng thì lúc đó cây nhang dừng chưa? Thì như vậy là cái vật kia tức là chỉ là cây nhang. Nếu cái vòng mà nó còn thì tức là cái nhang chưa dừng. Như vậy thì cái vòng lửa còn nó muốn cây nhang dừng trước có được không? Nếu còn thấy một vòng tròn mà nói cây nhang dừng rồi được không? Nghĩa là còn vòng tròn là còn cây nhang còn quay. Chỉ bao giờ hết vòng tròn thì cái nhang mới dừng. Vì vậy cho nên á, còn cái vòng tròn mà muốn cho cái nhang dừng trước còn không thể được. Huống là mình mang cái tâm cấu thanh tử luân chuyển chưa từng xong sạch để xem cái duyên giác Phật duyên giác của mình làm sao nó không thấy xoay tròn. Thì như vậy rõ ràng là ở đây Đức Phật chỉ thẳng là cái niệm tâm cấu của mình mà. Phải không? Cái luân hồi là cái niệm tâm cấu của mình. Còn những cái niệm tâm cấu, tức là niệm tâm vọng tử sinh diệt, nó đương xoay vòng. Mà muốn thấy tánh duyên giác thì mình chỉ thấy tánh duyên giác với cái xoay vòng của mình mà thôi. Vì vậy mà chúng ta lắm người học Phật cứ dùng cái suy nghĩ mà để suy nghĩ về Phật tánh, suy nghĩ về duyên giác, rồi càng suy nghĩ thì nó càng khó hiểu, rồi khó hiểu rồi nói cái đó là kỳ quá, Phật nói tin không được. Thì tại vì mình đi ngược lại với cái Phật muốn, nghĩa là khi nào muốn thấy tánh duyên giác thì phải dừng cái vọng tưởng lại rồi mới thấy. Cái này mình cứ chạy theo cái vọng tưởng mà muốn thấy tánh duyên giác là sao thấy? Thì nếu cái suy nghĩ na ná một chút thì cũng là suy nghĩ với cái cách mà vận chuyển thôi, chứ không bao giờ thấy thực trạng được của tánh duyên giác. Vì vậy cho nên nó là dễ đặt ra nghi ngờ. Do đó mà có ba cái nghi của ngài Thiên Căn Tạng Bồ Tát ở trước đưa ra đó, nghi là tánh duyên giác với cái vô minh, đó là nó đồng thời hay là có trước có sau, nghi rằng sau cái việc vô minh rồi lâu lâu nó phát khởi trở lại vân vân đó, đó là tại vì mình không có thấy được cái tánh duyên giác đúng sự thật, mình cứ thấy theo cái sinh tử của mình cho nên rồi mình đang nghi ngờ. Chứ nếu mà chúng ta dừng được cái tâm luân hồi lại thì lúc đó thấy tánh duyên giác thực sự thì cái nghi này sẽ hết, không có khó. Đó là Đức Phật mới vỡ và chỉ cái lý do nghi, chứ còn chưa có đáp lại cái câu hỏi, ba câu hỏi ở trên. Này thiện nam tử, ví như cái con mắt bệnh quyển dối thấy qua đốm giữa hư không, cái bệnh quyển đó nếu mà sạch rồi thì không thể nói rằng cái bệnh đã hết rồi này bao giờ lại phát khởi tất cả cái bệnh ấy. Vì thế sao bệnh và qua đốm hai cái đó không phải là cái đối đãi nhau vậy? Đây là Đức Phật trả lời câu hỏi nào? Câu hỏi đó sau khi mà sạch hết cái vô minh như chư Phật đó, sạch hết vô minh rồi chừng nào á khởi vô minh lại? Đó là cái câu hỏi chót của ngài Thiên Căn Tạng đó. Khi hết vô minh rồi chừng nào khởi trở lại? Thì ở đây Đức Phật nói ví dụ như con mắt mình bệnh, nhìn thấy qua đốt ở ngoài đi không, thì con mắt bệnh là cái thực sự nó là bệnh, hay là bệnh đó mình trừ hết rồi thì nó hết bệnh? Nó phải bệnh luôn trước đời hay là trị bệnh rồi thì nó hết lại, nó được hết? Thì đây là cái ví dụ chúng ta nên tạo hiểu cái đừng đặt thành cái cứu kiến. Bởi vì dụ thì chưa phải là cái pháp cứu kiến. Dụ con mắt bệnh nhìn thấy qua đốm giữa hư không, có thuốc trị con mắt lành, tự nhiên qua đốm hết. Nhưng mà đối với con mắt bệnh này có khi nó hết luôn, nó giảm. Nhưng mà có khi nó cũng tái phát, phải không? Thì nếu mà mình hiểu ra cái nghĩa đó thì tất nhiên bị cái lỗi mà Phật sẽ trở lòng chúng ta, phải không? Cho nên ở đây mình phải hiểu rằng Phật dùng cái ví dụ là tạm để hiểu rằng cái bệnh không có bệnh, hết rồi thôi, cái đình không bệnh thở lại, phải không? Nó từ mình hiểu như vậy thì chứng ý Phật muốn nói. Chứ mà mình hiểu ra cái kiểu mà giả sử cái người nó bệnh mát rồi thở nhỏ, rồi già bệnh trở lại cũng khó, thì nếu mình hiểu như vậy thì nó lại bị cái bệnh kia, cái vụ đó nó không sáng tỏ được. Và nếu mình hiểu rằng cái bệnh chỉ có lúc nào đó mà trị hết thì nó hết, chứ nó không có trở lại, thì mình hiểu ý đó mới trúng cái ví dụ của Phật muốn nói. Đức Phật muốn nói rằng cái bệnh nó không phải có vì cái duyên nào đó cho nên nó phát bệnh, cho nên bây giờ mình dùng thuốc mình trị thì bệnh lành thì đó có giải thôi, nhưng mà không bệnh trở lại, phải không? Bệnh lành thì tự nhiên thấy ra đớn hết, mà bệnh lành thì nói bệnh lành chứ không có nói là mai mốt gì trở lại nữa không. Có ai nói mai mốt thì trở lại bệnh mắt nữa đâu? Từ đó thấy người ta bệnh sẵn thì nó mới có, chứ còn ta bệnh là ít thì đâu lâu, mới bệnh một lần thì đâu đến nỗi đó. Thì ở đây chúng ta nên hiểu ý nghĩa là tạm thời, nghĩa là vì bệnh hết thì không ai nghĩ bệnh trở lại. Thì để hiểu cái ý nghĩa rằng khi chư Phật hết vọng rồi, hết vô minh rồi thì không có nghĩ rằng có vô minh sanh lại, không có. Rồi đối với Phật thì hết vô minh rồi thì từ đó về sau hoàn toàn thanh tịnh, chứ không có giới sở vô minh. Cũng như chúng ta bị bệnh mát trị hết rồi từ đó thành mạnh, chứ không có nói mai mốt bệnh mắt lại. Đó là cái ví dụ như vậy. mà do bệnh mắt thấy cái qua đó, thì qua đó có phải là cái đối đãi với bệnh mắt hay không? Phải không? Đâu phải bởi bệnh mắt mà dối thấy qua đó, chứ đâu phải qua đó và bệnh mắt là hai cái thực có thực tướng đối đãi, phải không? Đối đãi ví dụ như tối với sáng là hai cái có cái tướng trạng đối đãi nhau, sinh diệt nhau. Còn cái này bệnh mắt cho nên thấy qua đớn, thì qua đớn đó là do dối của con mắt nhìn ra thấy, chứ nó không phải là một cái thực trạng đối đãi con mắt à. Vì vậy cho nên nó không phải là cái đối đãi, thì làm sao mà nói rằng khi nào mà cái bệnh hết rồi thì làm gì thấy qua đớn là được? Phải không? Bởi vì nó không phải là cái đối đãi, bởi không phải đối đãi cho nên đây nó đặt câu hỏi vì cái sao, vì bệnh mắt và qua đốn hai pháp không phải đối đãi nhau, hai cái không phải đối đãi nhau, cho nên bệnh mắt hết rồi thì không có cái nghĩ rằng ngày nào qua đốn sinh lại, không có nghĩ cái đó. Nên vì nó không phải là pháp đối đãi cho nên bệnh mắt hết thì tự nhiên qua đốn hết, chứ không có cái gì mà nói rằng có cái để mà sanh ra để mà còn nữa. Đó là để trả lời câu hỏi sau khi Như Lai sạch hết phiền não, hết vô minh rồi còn có tái sinh vô minh lại hay không. Đây thêm cái vụ nữa, cũng như qua đó mà giữa hư không diệt, khi diệt ở trong hư không, không thể nói rằng hư không khi nào lại khởi lên qua đốn, vì cái sao hư không vốn không có qua đốn, chẳng khởi vì chẳng khởi chẳng diệt lại. Đó, thì cái ví dụ này thì nó là chính xác hơn cái ví dụ trước. Ví dụ hư không với qua đốn, thì qua đốn sinh diệt trong hư không. Khi qua đốn mà diệt hết, tức là con mắt mình làm dòm thấy ở hư không không còn qua đốn nữa, thì bây giờ mình không thể nói rằng không biết hư không lúc nào không qua đốn. Có thể nói vậy được không? Vì hư không đâu phải là không qua đốn, mà qua đốn tại cái mắt mình bệnh. Bây giờ mong hư không không qua đốn thì chuyện không bao giờ có. Thì đó, cái người tu hành giết sạch vô minh thành Phật rồi mà mong chừng nào trở lại trở vô minh, thì cái đó cũng như mong qua đớn ở giữa hư không, chừng nào hư không sanh lại qua đớn thì chuyện đó không bao giờ có. Vì cái sao? Vì hư không vốn không có qua đớn, hư không vốn không phải sinh không phải diệt, thì làm gì có qua đớn. Đó, thì như vậy cái vụ đó rất là sáng tỏ. Tâm tử niết bàn đồng với cái khởi và diệt, còn cái tánh diệu duyên giác chiếu, việc diệu duyên giác chiếu nó lìa cái bệnh mắt và qua đốt. Này thiện nam tử, nên biết hư không không phải tạm có, cũng không phải tạm không, huống lại cái duyên giác Như Lai tùy thuận mà vì mà là cái hư không bình đẳng bản tánh. Ở đây Đức Phật ngài chỉ rõ cho biết rằng niết bàn sanh tử là hai cái đối đãi, bởi đối đãi cho nên nó đều đồng có sanh có diệt, cho nên đồng khởi đồng diệt. Còn cái diệu duyên giác chiếu thì cái đó nó không phải là pháp đối đãi, bởi nó không phải pháp đối đãi cho nên nó không phải là qua đốn, mà nó cũng không phải là bệnh mắt. Bệnh mắt và qua đốn thì nó đã thoát ra ngoài cái diệu duyên giác chiếu này, đã thoát ra ngoài hai cái đó rồi. Vì vậy cho nên nên biết rõ rằng cái hư không nó không phải tạm thời có, cũng không phải tạm thời không. Thì hư không còn không phải tạm thời có, không phải tạm thời không thay, huống là cái riêng giác Như Lai tùy thuận, mà là cái tánh bình đẳng, bản tánh bình đẳng như không. À, bởi vì chỉ cái tánh riêng giác tùy thuận của Như Lai đó, cái riêng giác đó nó bất sanh bất diệt, bình đẳng giống như hư không vậy. Như hư không không tạm có cũng không tạm không, mà cái tánh riêng giác ấy cũng chưa bao giờ có cũng bao chưa bao giờ không, nó từ thủy chí chung hoàn toàn như vậy, không khi sinh mà gọi là có, không khi diệt gọi là không. Bởi nó không sinh không diệt cho nên không gọi có, không gọi không. Thường chúng ta cứ hỏi có và hỏi không, mà hỏi có hỏi không là đứng trên mặt nào mà hỏi? Đứng trên mặt sinh diệt mà hỏi. Sinh thì gọi là có, mà diệt thì gọi là không, và duyên giác thì nó đã thoát ngoài sinh diệt, mà hỏi có hỏi không là sao được. Mà ai nấy cũng luôn luôn trả lời và sống theo cái lý luận bình thường của mình. Hỏi về tánh duyên giác, hỏi cho thầy có tánh duyên giác không thì nói sao? Nói có hay nói không? Không nói thì ta nói mình không biết. Còn nếu nói có thì tất nhiên nó phân tầm, còn nếu không thì nói nó có gì thật. Thành thử là chính cái đó là cái mà lý luận ở thế gian người ta đưa tới những cái mình thường thường trả lời là chặt, mà đa số hiểu đều hiểu theo cái lẽ đó hết. Giờ khi bàn luận thì bàn một hồi rồi đâu không tướng đâu, rồi bàn cái tánh duyên giác trở thành cái lưu chuyển là lại đó. Bởi vì luôn luôn mình đặt cái vấn đề là vấn đề có và không, mà có là sanh mà không là diệt. Mà giờ đó không cái sinh diệt đó mà bàn cái không sanh diệt thì làm sao bàn được, phải không? Cho nên tất cả lý luận của thế gian không bao giờ lý luận tới cái duyên giác hết. Đó là cái lý thú cao siêu của Phật giáo chỉ cho chúng ta thấy như vậy đó. Vì vậy cho nên tới cái tánh duyên giác đó không đặt vấn đề có đâu, nó không phải hai bên. Vì nó đã lìa cái sinh lìa cái diệt rồi thì không thể nói nó là có, mà cũng không thể nói là không. Tại vì nếu mình thấy có là phải có cái hình thức, như nói bây giờ trên bàn có cái đồng hồ thì phải có cái hình thức cụ thể, phải không? Và nếu nói trên bàn không có đồng hồ thì phải quăng chỗ khác, chỗ này trống rỗng. Thì như vậy có thì phải có hình tướng, không thì mất hình tướng đó. Mà bây giờ cái diễn giác nó không có hình tướng, rồi nó có thì nó không. Có thì cũng đâu được, vì nó đâu có hình tướng mà có. Nói không thì nó hàng giác là không không. Thì như vậy cho nên cái chỗ đó mà dùng tất cả ngôn ngữ quan niệm theo sinh diệt bàn không trúng. Vì vậy là nói rằng còn luân hồi bàn thiên giác đều không trúng. Nhưng mà như vậy không phải không bàn được. Bàn được là bao giờ mà biết viên giác là bất tăng bất diệt, còn luân hồi là sinh diệt. Dừng cái sinh diệt thì trở về viên giác thì cái đó bàn được. Bàn được bằng cách dừng cái này để sống vào cái kia. Chứ còn càng để thấy để hiểu vì cái đó thì thật lắm, càng hiểu thì càng xa. Người đã hiểu tánh duyên giác, tôi nói là tánh duyên giác nó thế này, tánh duyên giác nó thế kia thì đều là thật hết, phải không? Cho nên mình hiểu cho rõ rồi thì mới thấy cái lý bất nhị nó rõ ràng như vậy. Do đó mà Phật nói rằng cái hư không còn không có tạm có tạm không, huống là cái tánh duyên giác là nó tùy thuận tất cả chúng sinh, mà cái tánh đó thì nó là bình đẳng như hư không, làm sao hết nó là có là không được. Tập tiếp, đây là Đức Phật ngài trả lời câu hỏi thứ hai ở trước đó, là hỏi rằng cái vô minh nó sẵn có nơi chúng sanh, mà tại sao Đức Phật nói chúng sanh thấy chúng sanh lâu nay nó thành Phật? Thì đây Đức Phật mới dùng cái ví dụ cho chúng ta thấy rõ. Này thiện nam tử, như tiêu tức là luyện lập đó, cái khoáng của vàng, tiêu kim khoáng tức là như luyện lập vàng trong mỏ, và không phải do luyện lọc mà có. Đã vì đã thành tựu và không trở lại làm khoáng nữa. Dù trải qua cái thời gian vô cùng, tánh vàng cũng không hoại, không nên nói và vốn không phải thành tựu. Cái duyên giác Như Lai cũng lại như thế.